Chương trình cơ sở. Chương 1. Nam mô Tassa Phagayato Arahato Sammasam Buddhassa. 1. Lễ bái Tam Bảo và cầu nguyện. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Phật, Pháp, Tăng là ba ngôi Tam Bảo trong cả ba nghiệp, nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý. Nếu có nghiệp nào lỡ phạm, xin cho nghiệp ấy được tiêu tan. Lần thứ nhất, lần thứ nhì và lần thứ ba. Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, ba ngôi cao quý. Chúng con hết lòng thành kính, chắp tay đảnh lễ cúng dường ba ngôi tôn quý ấy. Với phước lành do sự thành tâm cung kính đảnh lễ cúng dường này, xin cho con được tránh khỏi bốn đường ác đạo, ba nạn quỷ hoại, tám sự trở ngại, năm loại kẻ thù, bốn điều bất hạnh, năm điều hư hoại, cùng tất cả mọi điều rủi ro và tai hại thể đều được tiêu tan, đắc được các pháp màu cao thượng, thánh đạo, thánh quả, niết bàn trong ngày vị lai. 2. Lễ Phật vắng tắt. Nam mô Tassa Phagayato Arahato Sammasam Buddhassa. 3. Quy y ân đức Tam Bảo Sarana Guna. Guna từ Bali này có nghĩa là ân đức, công đức, đức độ. Buddham Saranam Gacchami, Thammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami, Dutiyami Buddham Saranam Gacchami, Dutiyabhi Thammam Saranam Gacchami, Dutiyabhi Sangham Saranam Gacchami, Tatiyabhi Buddham Saranam Gacchami, Tatiyabhi Thammam Saranam Gacchami, Tatiyabhi Sangham Saranam Gacchami. 4. Giải tóm tắt về ý nghĩa của sự lễ bái. Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo là ba ngôi quý báu, tức Tam Bảo. Trong thế gian này, tất cả các loại có giá trị như kim cương, ngọc bích, vàng, bạc, ngọc ngà, trân châu, xà cừ, mã não, vân vân, quý hiếm như thế nào thì Đức Phật, giáo pháp thật và Đức Tăng thật cũng vô cùng quý báu lắm vậy. Do đó mà ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng gọi là ba ngôi Tam Bảo. Trong bài lễ bái Tam Bảo từ đầu đến vân vân vị lai, sự cung kính lễ bái đó chính là lễ bái đến ba ngôi Tam Bảo. Do sự thành tâm lễ bái vân vân đến cuối cùng, nghĩa là sự mong mỏi của người cầu nguyện. Do phước lành của sự lễ bái này mà cầu xin được tránh khỏi bốn đường ác đạo và nhiều sự rủi ro tai hại. 5. Ý nghĩa của Nam Mô Tassa. Nam Mô Tassa nghĩa là chắp tay đảnh lễ đến Ngài. Phagavyato nghĩa là Đức Phật. Arahato từ này nghĩa là bậc xứng đáng đảnh lễ cúng dường, còn được dịch là ứng cúng. Sammasam Buddhassa nghĩa là hiểu biết tất cả các pháp trong thế gian và ngoài thế gian, còn được dịch là chánh biến tri. Như vậy toàn câu nghĩa là con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Phật, Ngài là bậc đáng cúng dường cao thượng, chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. 6. Tóm tắt lịch sử Đức Phật Thích Ca. A. Dòng dõi và sắc đẹp của Thái tử. Người mà các con chắp tay lễ bái đó có tiểu sử như thế nào? Bây giờ thầy kể cho các con nghe nha. Xưa cách đây hơn 2.500 năm, thuộc về phía bắc của nước Ấn Độ, tại vương quốc Kapilavastu, nằm khá gần dãy núi Himalaya, có đức vua Suddhodana trị vì thiên hạ. Nhà vua sống cùng hai hoàng hậu là Mahadevi và Gotami. Hoàng hậu Mahadevi sanh hạ được hoàng nam vô cùng khôi ngô tuấn tú, từ vầng trán, khuôn mặt, cằm, đôi mắt vân vân, thảy đều kiện toàn 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của một bậc đại nhân tên là Thái tử Siddhartha. B. Giật mình kinh sợ. Đức vua cha vô cùng yêu quý Thái tử. Khi đến lứa tuổi 16, đức vua gả cưới nàng Yayudhala, là người em gái trong dòng họ vô cùng xinh đẹp, và tấn phong lên ngôi chánh cung hoàng hậu để đêm ngày hầu hạ, nâng khăn sửa túi cho Thái tử. Thọ hưởng cuộc sống đế vương trong cung vàng điện ngọc suốt 13 năm ròng bên cạnh người vợ hiền xinh đẹp. Đến năm vừa tròn 29 tuổi, nhân cuộc đi ngoạn cảnh phía ngoài kinh thành, Thái tử chợt trông thấy một người già nua, lưng còng, tay chống gậy, dường như không còn sức để đứng thẳng được nữa. Kế đến, Thái tử còn thấy một người bệnh hoạn nằm cô đơn bên đường, với sự rên rỉ, không người chăm sóc. Rồi ngài lại nhìn thấy cảnh người chết, một đám người đưa thây ma theo sau là những người thân quyến vật vã, khóc than thảm thiết trong cảnh tử biệt chia ly. Thái tử suy nghĩ, những điều ta đã thấy như thế này, thì rồi đây ta cũng sẽ già, sẽ bệnh, và nhất định ta cũng sẽ phải chết như người kia mất thôi. Nghĩ đến đó, bất giác ngài giật mình lo âu trong lòng. C. Xuất gia. Vào lúc giật mình lo âu với những điều suy nghĩ đó, thì chợt nhiên Thái tử thấy một vị đạo sĩ với thân tướng vô cùng thanh tịnh trang nghiêm, cốt cách siêu phàm khả kính. Sau khi gặp vị đạo sĩ ấy, tâm lo âu sợ hãi trong lòng Thái tử lập tức tan biến mất. Ngài đến bên hồ trong thượng uyển trầm tư. Ta sẽ sống cuộc đời như vị đạo sĩ kia để hành đạo. Đang miên man suy nghĩ về con đường rời hoàng cung, sống cuộc đời xuất gia sắp đến, thì bỗng nhiên từ hoàng cung, tiếng khóc hài nhi con trai yêu quý của ngài vọng đến. Chánh cung hoàng hậu Yayudhala đã hạ sanh hoàng nhi. Tiếng khóc của người con trai đầu lòng chào đời sao mà đáng yêu quá. Tiếng khóc của hoàng tử hài nhi như muốn bắt giữ, không cho ngài ra đi xuất gia. Do đó mà, đám mây đen chính là vị chư thiên có tên là Rahu đến dây bắt mặt trăng như thế nào, thì chẳng lẽ tiếng khóc này cũng muốn đến bắt ta dường như thế ấy hay sao? Vừa nghĩ, miệng ngài vừa lẩm nhẩm, La Hầu La. Nghĩa là mây đen đã đến rồi, mây đen đã đến rồi. Do từ tiếng khóc đó mà ngài đặt tên cho con là La Hầu La, tức đám mây đen đến vậy. Sau đó ngài nghĩ, thường những bậc cha mẹ có tình thương yêu lớn lao đối với con cái, khi sinh ra thì không thể nào xuất gia làm đạo sĩ để hành đạo được. Ta nhất định sẽ ra đi xuất gia làm đạo sĩ trong đêm nay. Sau khi quyết định trong tâm như vậy, Thái tử quay trở về hoàng cung. Vào giữa đêm khuya, ngài gọi Sa Nặc, người hầu cận giữ ngựa, Thắng Yên Cương dắt ngựa quý đến cho ngài, rồi âm thầm lặng lẽ từ giả kinh thành ra đi bỏ đến rừng sâu. Thái tử quyết định xuống tóc xuất gia. Ngài nỗ lực hành đạo và ngài đã chứng được quả vị chánh đẳng chánh giác. Ngài đã giác ngộ, nghĩa là ngài đã thấy biết tất cả các pháp trong thế gian này. Do đó mà ngài được gọi là Đức Phật Buddha. Nếu ngài không ra đi xuất gia làm đạo sĩ, thì trong vòng 7 ngày nữa, xe báu dành cho Đức Chuyển Luân Vương sẽ đến và ngài sẽ trở thành Đức Vua Chuyển Luân cai trị cả thế giới này. Mặc dù chính ngài đã biết như vậy, nhưng ngài muốn trở thành Phật để cứu độ chúng sanh, nên ngài đã quyết chí xuất gia. Năm 35 tuổi, Ngài trở thành vị Phật có danh hiệu là Đức Thích Ca Mâu Ni. Vì Gotama là dòng họ vương tộc của Ngài lúc bấy giờ. D. Đức Phật thuyết pháp. Sau khi chứng quả vị Phật, vì thương muôn loài chúng sanh, Ngài không một mình tận hưởng hạnh phúc an lạc của quả vị giải thoát tối thượng di diệu, nhưng Ngài muốn hoằng khai giáo pháp mà Ngài đã chứng ngộ nhằm đem lại lợi ích cho phần đông loài người, chư thiên và chư đại phạm thiên. Để trở thành loài người tốt, chư thiên tốt, trời đại phạm thiên tốt, Đức Phật thuyết pháp giảng đạo suốt ngày đến đêm. Vào ban đêm, Ngài chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát. Khi thuyết pháp đến mọi người, cũng như khi gặp các trẻ nhỏ, tùy trình độ căn cơ của mỗi hạng người mà Ngài giảng dạy những pháp dễ hiểu, dễ biết để đem lại lợi ích cho phần đông. Những pháp nào mà Đức Phật đã giảng đến cho tuổi trẻ, Thầy sẽ đọc. Các con lắng nghe nha. 7. Đức Phật thuyết pháp đến các trẻ đánh rắn. Vào một thuở nọ, trên đường Trì Bình Khất Thực từ Jetavana đến kinh đô Savyathi, giữa đường nhìn thấy một đám đông trẻ trai đang hè nhau đánh đập một con rắn lớn. Thấy vậy, bèn đi đến gần, từ bi Ngài hỏi: "Tại vì sao các con lại đánh đập như vậy?" "Vì sợ nó cắn, thưa Ngài." Rồi Đức Phật từ bi giảng giải như sau: "Này các con, tất cả chúng sanh đều mong cầu sự an vui. Để tìm được sự an vui cho chính mình mà dùng đao trượng gậy gộc vân vân đánh đập, hà hiếp, làm khổ kẻ khác chúng sanh. Những người như vậy không thể có được cuộc sống an vui vào kiếp sau. Tất cả chúng sanh đều mong cầu sự an vui, để tìm sự an vui cho chính mình mà không dùng đao trượng gậy gộc vân vân đánh đập, hà hiếp, làm khổ kẻ khác chúng sanh. Những người như vậy sẽ được an vui trong kiếp sau." Với sự thuyết pháp này, ngày xưa các bậc cha mẹ thiện trí thường dạy dỗ đến con trẻ như vậy, thì trong suốt cuộc đời, các con trẻ không bao giờ đánh đập, hà hiếp những kẻ khác. Và với trình độ thiện tâm này cũng không khác nào thiện tâm của một bậc đã đắc đạo quả Tu Đà Hoàng vậy. Đức Phật mà chúng ta thành tâm đảnh lễ: "Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasam Buddhassa", đó, Ngài là một đức vua xuất gia hành đạo trở thành một vị Phật. Vì sự hạnh phúc, an vui, lợi ích lâu dài cho loài người, cho cả chúng sanh mà Ngài đã giảng dạy. Do đó mà khi chúng ta niệm Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasam Buddhassa xong rồi đem hết lòng cung kính đảnh lễ đến Ngài: "Thầy, các con hiểu như thế nào về bài pháp mà Đức Phật giảng vừa rồi? Con rắn lớn ý không sợ người ta giết, không cần có cuộc sống an vui thanh bình, phải không?" Trò: "Bạch thầy, cần sống ạ." "Chính các con sợ rắn nó cắn nên dùng gậy gộc đánh đập, nghĩa là vì cần thiết đến sự an vui cho chính mình mà các con phải hành hạ bức bách làm khổ con rắn đó, phải vậy không?" "Dạ thưa dân, đúng ạ." "Đánh đập, hà hiếp, làm khổ chúng sanh và kẻ khác, những người như vậy sẽ như thế nào trong kiếp sau?" "Trong kiếp sau sẽ có người đánh đập, làm khổ lại mình, có phải vậy không?" "Dạ thưa dân, đúng ạ." Do đó, bắt đầu từ chuyện con rắn lớn này mà đừng bao giờ làm khổ kẻ khác. Ngay cả những con chim nhỏ cũng đừng bao giờ dùng ná mà bắn nó. Thật sự, nếu có gặp rắn thì báo với những người lớn, họ sẽ bắt và đem bỏ xa nơi người ở các con nha. "Dạ thưa thầy dân ạ." 8. Pháp giảng hòa. "Này các con, Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni mà các con chắp tay cung kính đảnh lễ đó, Ngài đã giảng những pháp để có sự hòa hợp thương yêu với nhau, giữa trẻ với trẻ và giữa người lớn với người lớn, vân vân, cũng như Ngài giảng những pháp làm cho giải tỏa tiêu tan đi những sự hận thù lẫn nhau. Trong thế gian này, lấy sự thù oán trả hận thù thì sự thù oán ý cho đến bao giờ cũng không thể nào dập tắt được. Không trả lại bằng thù oán, lấy sự gắn công nhẫn nại ban rãi tình thương sẽ dập tắt được hận thù ấy. Với sự gắn công nhẫn nại cùng với tình thương sẽ không sinh thù hận, sẽ được an lành hạnh phúc. Để giữa người này với người kia không trở thành thù hận, Đức Phật đã giảng giải rồi, các con đừng bao giờ gây thù oán nhau. Trong trường hợp lỡ đã có bất hòa nhau, chúng ta hãy cố gắng cùng nhau nhẫn nại. À, chính ta đã sai rồi. Khi đã hiểu ra rồi, thì hãy cùng nhau bắt tay giải hòa và chào hỏi nhau nhé các con. Chúng ta đang có một mối bất hòa thù oán. Để cho có sự thỏa mãn tức thời, sinh khởi bằng hành động đáp trả lại, gọi là sự trả thù. Sự trả thù này cho đến bao giờ cũng không thể chấm dứt được. Không cần phải trả thù người này với người kia, gắn công nhẫn nại bằng tình thương đối đãi với nhau để thân mật yêu thương nhau, thì mối hận thù kia tự nhiên chấm dứt và tiêu tan. Liên quan đến việc trả thù, Thầy sẽ đọc cho các con nghe chuyện tích về Thái tử Digaju. Các con lắng nghe nha. 9. Thái tử Digaju. A. Cuộc chiến giữa hai đức vua. Xưa tại kinh đô Ba La Nại của nước Kashi, có đức vua Ramadatta trị vì thiên hạ. Đây là một quốc gia hùng cường thịnh vượng, có đầy đủ binh hùng tướng mạnh, đặc biệt rất giàu sang về của cải. Kosala là một tiểu bang nước láng giềng, có binh lực yếu kém và nghèo nàn về lương thực của cải, được trị vì bởi đức vua Dipgiti. Đức vua Ba La Nại cử quân sang đánh chiếm Kosala. Do binh lực yếu nhược nên đức vua Dipgiti bại trận, bỏ chạy thoát thân và ẩn náu nơi xa xôi hẻo lánh, không một dấu chân người, thuộc miền biên địa của nước Kashi. B. Thua trận bỏ chạy, nhà vua bị bắt. Hoàng hậu vợ của vua Kosala hạ sanh được hoàng nam, đặt tên là Digaju. Khi lớn đến tuổi đi học, được vua cha và mẫu hậu cho phép đến học tại một tỉnh thành nhỏ. Đến tuổi trưởng thành cũng là lúc mà hoàng tử Digaju đã học được rất nhiều kiến thức thời ấy. Đức vua Kosala cùng với hoàng hậu không may bị đức vua Kashi bắt được. Trên đường dẫn đến nghĩa địa xử tử thì hoàng tử Digaju bắt gặp. Chàng trai trẻ luồn lách xen lẫn trong đám đông người để đến gần được cha mẹ. C. Lời dạy đến con trai. Đức vua Kosala nhìn quanh và thấy người con trai yêu quý của mình lẫn trong đám đông. Sợ đức vua Kashi phát hiện sẽ hãm hại con trai mình, nên vua Kosala vội vàng giả vờ như điên dại hét lớn lên. Này con trai Digaju, hãy đừng có nhìn xa, cũng đừng có nhìn gần. Sự trả thù cũng không đem đến chấm dứt hận thù. Đừng trả thù, hãy cố gắng nhẫn nại, sự hận thù mới yên lặng. Lời dạy trên nghĩa là, này con trai, đừng có kéo dài sự thù hận, cũng đừng vì tình thương gần. Sự trả thù cũng không đem đến chấm dứt hận thù. Không trả thù, hãy cố gắng nhẫn nại, sự hận thù mới yên lặng. Phần đông ở đó tuy nghe nhưng không hiểu được những lời gào thét của đức vua thất trận đang chuẩn bị xử trảm. Họ nhốn nháo lên và cho là đức vua này bị điên loạn. D. Tiễn đưa cha mẹ lần cuối. Những người lính của nhà vua canh giữ xác chết của đức vua và hoàng hậu, tại nơi mộ địa. Người con trai dùng mưu kế đãi rượu cho chúng uống say mềm, rồi tự tay thận trọng cung kính quả thiêu cha mẹ. Xong chàng chạy thẳng vào trong rừng sâu, một mình cúi đầu ôm mặt khóc nức nở, lòng uất ức nghẹn ngào một cách bi thương. Sau đó quyết tâm tìm cách trả thù cho vua cha và mẫu hậu, chàng trai tìm cách đến gần đức vua Kashi, cố gắng nhẫn nại cung phụng hầu hạ để được lòng vua, dần dần được nhà vua thương mến tin dùng và cho làm người đánh xe chở nhà vua. Một hôm, nhân cuộc săn bắn rượt đuổi nai rừng, số quân lính theo hầu thất lạc tản mát. Đức vua Kashi ra lệnh cho dừng xe lại. Vì quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi trong lòng của người đánh xe ngựa. Đó chính là chàng trai Dipgavju. E. Sự suy nghĩ của chàng trai Dipgavju. Đất nước của ta, ông đã cướp đoạt. Cha mẹ ta, chính ông đã giết hại. Mối hận thù không đội trời chung này, đã đến giờ ta phải trả. Nghĩ đoạn, chàng trai bèn tuốt gươm bén ra khỏi vỏ. Cũng chính lúc đó, trong tâm trí chàng lại văng vẳng lời dạy của vua cha. Này con trai, đừng có kéo dài sự thù hận, cũng đừng vì tình thương gần. Sự trả thù cũng không đem đến chấm dứt hận thù. Không trả thù, hãy cố gắng nhẫn nại, sự hận thù mới yên lặng. Chàng lại đút gươm vào lại vỏ, và cứ như vậy rút gươm ra, lại đút gươm vào đến lần thứ ba. Trong khi hành động như thế, đức vua Kashi bỗng giật mình tỉnh giấc. Lập tức chàng trai bèn dội chụp lấy búi tóc của đức vua, kéo ngược ra sau mà hét lớn rằng: Ta chính là thái tử Dipgavju, con trai của đức vua Digiti, đã bị ông cướp đoạt giang sơn và hãm hại sinh mạng đây. Lúc đó, đức vua Kashi rất là hoảng sợ. Để khỏi bị giết, bèn nói những lời thành khẩn, gian lơn xin tha mạng sống, thật là thảm thương. Cùng lúc ấy, những lời trăn trối bi thương cuối cùng của vua cha nhân từ cứ văng vẳng mãi trong tâm trí. Vốn là người con chí hiếu, trí tuệ, tâm tánh hiền lương, trong hoàn cảnh ấy mới thấm đẫm được những lời trăn trối nhân từ, trí tuệ và cao thượng cuối cùng của vua cha. Hoàng tử chợt tỉnh ra, dâng theo lời cha dạy, rồi chàng nói: Nếu ta tha mạng cho ông, thì sau này ông có giết ta không? Đức vua biết lòng nhân từ và nghĩa cử cao thượng gạt bỏ thù xưa của Dipgavju, nên nói lên lời thề nguyện. Về đến kinh đô, nhà vua gả công chúa là người con gái yêu quý của mình cho thái tử Dipgavju và trao trả đất nước Kosala lại cho chàng làm vua trị vì thiên hạ trong thanh bình thạnh trị. Các con hiểu thế nào qua câu chuyện này? Nếu ở trong rừng sâu mà thái tử Dipgavju giết đức vua Kashi, thì sẽ có một ngày nào đó hoàng thân quốc thích của đức vua cũng tìm cách báo thù thái tử Dipgavju, phải không? Thưa dân, có thể xảy ra như vậy, bạch thầy. Lấy thù hận để báo lại hận thù thì hận thù ấy không thể nào dập tắt được. Dân theo lời dạy của cha mẹ, không những hận thù xưa được dập tắt mà còn được gả công chúa xinh đẹp làm vợ và trả lại vương quốc để làm vua nữa, phải không? Thưa dân, bạch thầy. Do vậy các con đừng có gây gổ với nhau, đừng kết oán lẫn nhau nhé. Nếu lỡ có bất hòa nhau thì cần cố gắng nhẫn nại để giải hòa. Đó là lời dạy của thầy, các con hãy khắc cốt ghi tâm nhé. Các con không gây gổ nhau, yêu thương thân mật, thuận hòa, chung sống như thế này, các con sẽ trở thành những người trí, hiền trí, được cha mẹ, thầy cô và mọi người thương mến. Các con cung kính đảnh lễ và đọc Nam Mô Tát Sa là các con đảnh lễ đến Đức Phật. Ngài đã dạy nhiều pháp lành để tuổi trẻ trở thành những người khôn ngoan hiền trí. Do đó, để tỏ lòng tri ân Ngài, chúng ta hãy cùng nhau thành tâm đọc danh hiệu Ngài. Tại vì sao mà thầy hằng nhắc nhở các con thành tâm cung kính đảnh lễ Đức Phật Namo Tassa Phagavato? Bởi vì việc tụng niệm như vậy sẽ có thật nhiều nhân lành lợi ích đó các con à. Các bậc cha mẹ tốt, những người mong muốn cho con cái thật sự trở thành người khôn ngoan hiền trí, cũng thường nhắc nhở con cái mình cung kính đảnh lễ đến người đáng đảnh lễ, thì kết quả lợi ích ngay trong kiếp hiện tại này và trong những kiếp sau thật là lớn lao.